Một tàu khảo sát của Trung Quốc lại xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và được xác định là có mặt trong vùng biển cách đảo Phú Quý của Việt Nam có 182 hải lý. Trang tin Benal News của Mỹ trích dẫn các dữ liệu định vị cho biết. Theo Benal News, hai công cụ theo dõi giao thông trên biển khác nhau cho thấy tàu hải dương địa chất 4 của Trung Quốc chạy về hướng các vùng biển của Việt Nam vào hôm Chủ nhật 14 tháng 6, ngang qua một căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây trên đá chữ thập tại quần đảo Trường Sa. Tàu này được định vị lần cuối cùng vào sáng ngày thứ Ba, cách đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận 182 hải lý, tức là bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Hiện không rõ lý do vì sao tàu Hải Dương 4 được điều vào khu vực này, và chưa thấy chính phủ Trung Quốc cũng như chính phủ Việt Nam lên tiếng về động thái này. Vào tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đã đưa tàu Hải Dương 8 cùng các tàu hải cảnh hộ tống vào khu vực bãi Từ Chính, cũng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, để sách nhiễu các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam với một tập đoàn dầu khí của Nga. Sự có mặt của tàu Hải Dương 4 lần này trong vùng biển Việt Nam, theo Benal News, có thể liên quan tới các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam với công ty Rosneft của Nga gần bãi Từ Chính. Có dấu hiệu cho thấy các hoạt động dò tìm dầu lửa sắp sửa được tiến hành gần khu vực này. Truyền thông nhà nước Việt Nam tường trình rằng giàn khoan dầu Clyde Boudreaux của công ty Noblecorp dự định sẽ hoạt động trong khu vực này. Theo các dữ liệu định vị, giàn khoan này đã được kéo tới cảng Vũng Tàu vào hôm 22 tháng 4, nhưng cho tới giờ vẫn chưa rời cảng. Trung Quốc lâu nay vẫn áp lực các công ty dầu khí quốc tế ngưng hợp tác dò tìm và khai thác dầu khí với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã giúp tổ chức 3 chuyến bay hồi hương, đưa 678 công dân về nước trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6. Trang mạng VN Express tường trình rằng hãng hàng không nhà nước Việt Nam, Vietnam Airlines, đã đưa 343 công dân Việt Nam từ Canada về Hà Nội. Hãng hàng không che, tức Bamboo Airlines, chở 266 người về từ Kuwait, Qatar và Ai Cập tới thành phố Hồ Chí Minh. Và hãng hàng không Nam Phi chuyên chở 69 người từ Nam Phi, Mozambique và Eswatini tới Hà Nội. Hành khách là công dân Việt Nam bị kẹt lại ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19, gồm có sinh viên, trẻ em, người già và bệnh tật, phụ nữ mang thai, công nhân làm việc ở nước ngoài đã hết hạn hợp đồng và khách du lịch đã hết hạn thị thực. Chuyến bay của Vietnam Airlines là chuyến bay thứ 3 đã đưa công dân Việt Nam từ Canada về nước. Hai chuyến bay trước đó đã được thực hiện hồi tháng trước. Tất cả những người trở về đã được đưa tới các trại cách ly trong 14 ngày, nơi họ được xét nghiệm để tìm virus corona chủng mới. Vẫn theo nguồn tin cập nhật vào tháng thứ Tư, một nam hành khách trên chuyến bay H9092 của hãng hàng không Che đã đáp xuống phi trường thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Ba, xét nghiệm dương tính với virus corona và trở thành bệnh nhân 335, nâng số ca COVID-19 đang được điều trị ở Việt Nam lên 10 ca. Được biết, bệnh nhân 335 năm nay 24 tuổi, quê ở Thái Nguyên và đã sang Kuwait làm việc 2 năm nay. Bệnh nhân này đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tại thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Trong vài tháng qua, nhiều chuyến bay đặc biệt do chính phủ Việt Nam tổ chức đã đưa về nước hàng ngàn người Việt từ nhiều quốc gia như Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Hoa Kỳ, cũng như các nước Đông Nam Á khác. Tin cho hay là các hành khách đều phải tự trả tiền vé. Cho tới nay, chưa có ca tử vong nào vì COVID-19 được ghi nhận ở Việt Nam.
Một khảo sát toàn cầu mới cho thấy chính phủ Hà Nội đã đáp ứng được sự kỳ vọng của hầu hết người dân về tự do dân chủ khi có tới hơn 70% người dân trong nước tin là mình đang sống ở một quốc gia dân chủ, dù Việt Nam không được Freedom House coi là đất nước có tự do. Chỉ số nhận thức dân chủ DPI, nghiên cứu hàng năm lớn nhất về dân chủ, vừa được đưa ra cho thấy đại đa số người dân Việt Nam, tức 81%, coi dân chủ là quan trọng và 71% những người được khảo sát ở Việt Nam nói rằng đất nước của tôi có dân chủ. Chỉ có 18% người dân Việt Nam được hỏi nói rằng không có đủ dân chủ ở đất nước tôi và chỉ có 12% cho rằng chính phủ của họ thường hành động vì lợi ích của một nhóm nhỏ. Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu Dahlia Research có trụ sở chính ở Berlin của Đức kết hợp với Quỹ Liên minh Dân chủ có trụ sở Copenhagen, Đan Mạch, đưa ra ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen được tổ chức hôm 18-19 tháng 6. Quốc gia cộng sản láng giềng Trung Quốc cũng có những chỉ số tương tự như Việt Nam khi 83% người dân coi dân chủ là quan trọng và 73% nói đất nước của họ có dân chủ. Sự tương đồng này còn thể hiện trong các chỉ số khác khi chỉ có 10% người dân Trung Quốc nói họ không có đủ dân chủ và 13% nói chính phủ của họ hành động vì lợi ích của các nhóm nhỏ. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đứng đầu trên bảng chỉ số DPI với 95% người dân của hai nước cho rằng chính phủ của họ làm tốt trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Việt Nam cũng như Trung Quốc bị Freedom House, tổ chức theo dõi tiến trình dân chủ toàn cầu, xếp vào nhóm những nước không có tự do. Tại Việt Nam, quốc gia độc đảng do Đảng Cộng sản thống trị trong nhiều thập kỷ qua, tự do biểu đạt, tự do tôn giáo và hoạt động xã hội dân sự bị hạn chế nghiêm ngặt, theo đánh giá mới nhất của Freedom House có trụ sở ở Washington, D.C., Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo của Freedom House 2020 ra hồi tháng 3 vừa qua cho biết rằng chính phủ Việt Nam nói chung không hạn chế người dân về các tự do xã hội. Đàn ông và phụ nữ có quyền ngang nhau trong việc quyết định các vấn đề như hôn nhân và ly dị theo luật. Năm 2015, Việt Nam bãi bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng giới, nhưng chính phủ vẫn chưa công nhận về mặt pháp lý việc hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Mặc dù phần lớn người dân Việt Nam hài lòng với mức độ dân chủ trong nước, nhưng khảo sát của Dahlia Research đưa ra hôm 15 tháng 6 cũng chỉ ra rằng một lượng thiểu số người Việt Nam, tức 47%, muốn có nhiều hơn các điều luật quy định, các nội dung mà mọi người chia sẻ trên các diễn đàn xã hội. Theo nhận định của Freedom House, giới chức chính quyền đã tăng cường truy quét việc sử dụng mạng xã hội và Internet của người dân Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, Freedom House đã xếp Việt Nam vào danh sách những quốc gia không có tự do Internet, nhưng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng ngay sau đó đã bác bỏ đánh giá này khi cho rằng việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Việt Nam được quy định trong Hiến pháp. Báo cáo hàng năm mới nhất của Mỹ về minh bạch tài chính toàn cầu nhận định rằng Việt Nam không có tiến bộ trong việc công khai các nguồn thu của chính phủ hay các thông tin về khai thác tài nguyên thiên nhiên. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 15 tháng 6 cho thấy Việt Nam không nằm trong số 76 trên 141 quốc gia được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về minh bạch tài chính. Sự minh bạch tài chính, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính công một cách hiệu quả, giúp xây dựng niềm tin thị trường tư nhân và củng cố sự bền vững về kinh tế. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong báo cáo mới nhất rằng minh bạch tài chính cho công dân biết thu nhập và thu nhập từ thuế của chính phủ được sử dụng như thế nào và do đó nó cung cấp một cửa sổ cho người dân nhìn vào ngân sách của chính phủ cũng như giúp các chính phủ chịu trách nhiệm về việc quản lý của họ. Theo tiêu chí toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, những nước đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính là khi chính phủ của họ đưa ra công chúng các tài liệu ngân sách trong một thời gian hợp lý. Những tài liệu này phải hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết dù chính phủ Việt Nam trong thời gian qua cho phép công chúng truy cập đề xuất ngân sách điều hành và ngân sách được thực hiện, nhưng chính phủ Hà Nội đã không công bố báo cáo cuối năm trong một khoảng thời gian hợp lý. Thông tin về số nợ của các doanh nghiệp nhà nước không được công khai. Theo đó, dù chính phủ Việt Nam công khai các tài liệu về các khoản chi tiêu và nguồn thu theo kế hoạch, nhưng họ vẫn không minh bạch hóa các tài khoản ngoài ngân sách. Thêm nữa, dù chính phủ Việt Nam dường như tuân theo các điều luật và quy định về trao hợp đồng hoặc giấy phép khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhưng các thông tin cơ bản về việc cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam không phải lúc nào cũng có sẵn công khai. Theo Ngân hàng Thế giới, minh bạch tài chính đặc biệt có một tác động quan trọng ở Việt Nam khi ngành kinh tế công đóng một vai trò tương đối lớn trong nền kinh tế của đất nước. Ngân hàng này đánh giá rằng Việt Nam có những tiến bộ đáng kể so với thập niên 1990 trong việc minh bạch tài chính. Kết quả khảo sát toàn cầu về chỉ số công khai ngân sách mở năm 2019 được đưa ra hồi tháng 5 năm nay cho thấy điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó, tăng 23 điểm so với năm 2017. Thời báo Tài chính cho biết đây là kết quả nỗ lực của Bộ Tài chính trong suốt những năm qua và mục đích của việc công khai minh bạch ngân sách là nhằm tăng cường sự giám sát của cộng đồng, đảm bảo hiệu quả trong chi tiêu ngân sách cũng như yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách. Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đánh giá hàng năm về sự minh bạch tài chính của các chính phủ trên thế giới hiện đang nhận sự trợ giúp tài chính của Hoa Kỳ nhằm giúp đảm bảo rằng các quỹ từ tiền thuế của người dân Mỹ được sử dụng hợp lý và cũng để cung cấp những cơ hội đối thoại với các chính phủ về sự quan trọng của minh bạch tài chính. Hồi tháng 5, Mỹ công bố viện trợ cho Việt Nam 9,5 triệu đô la để chống dịch COVID-19 và một tháng trước đó, Mỹ tài trợ 42 triệu đô la để giúp phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Theo đánh giá của Forbes đưa ra hồi tháng 4, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong hơn một thập niên qua. Với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục ở mức hơn 20% trong 3 năm gần đây. Riêng quý 1 năm nay, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch 19,5 tỷ đô la, tăng gần 20%, trong đó Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ gần 16 tỷ đô la, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan.
Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vừa công bố bản phúc trình đặc biệt về tù nhân lương tâm tôn giáo ở Việt Nam, trong đó nêu hai trường hợp tiêu biểu là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Triển và mục sư Tin Lành Tây Nguyên A Đảo. Đây là hai tù nhân tôn giáo Việt Nam trong danh sách 14 tù nhân lương tâm tôn giáo trên thế giới vừa được các ủy viên của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế bảo trợ. Báo cáo ngày 9 tháng 6 năm 2020 của ủy hội cho biết trong số hơn 250 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, ước tính có 1/3 bị bỏ tù vì có liên quan đến hoạt động tự do tôn giáo hay niềm tin tôn giáo, gồm các Công giáo, Tin lành và Hòa Hảo. Trong danh sách của ủy hội có tất cả 28 nạn nhân tôn giáo Việt Nam đang bị giam cầm, trong đó phần lớn là Phật giáo, Ân Đàn, Đại Đạo và Hòa Hảo. Các tù nhân tôn giáo không được trại giam cho tiếp cận kinh sách hoặc được chăm sóc y tế đầy đủ. Báo cáo viết, một số nhà lãnh đạo tôn giáo bị bắt chỉ vì họ ủng hộ cho hoạt động tự do tôn giáo nói chung hay cho một số cộng đồng tôn giáo cụ thể. Báo cáo nhận định. Báo cáo đơn cử trường hợp mục sư Tin lành A Đảo thuộc Giáo hội Tin lành Montana không được nhà nước Việt Nam công nhận và nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Triển, một tín đồ Hòa Hảo, đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Vào tháng 8 năm 2016, mục sư A Đảo tham dự hội nghị tự do tôn giáo tín ngưỡng Đông Nam Á tại Đông Timor. Khi trở về, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông và tuyên án 5 năm tù giam vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 với cáo buộc tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo điều 275 của Bộ luật hình sự. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, ủy hội đã ra tuyên bố bảo trợ cho mục sư A Đảo trong khuôn khổ dự án tù nhân lương tâm tôn giáo của ủy hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ. Từ làng Gia Xiên, xã Gờ Rơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, bà Y Pui, mẹ của ông A Đảo, nói với VOA qua lời của người phiên dịch.
Dạ, bà nói rằng trong 5 năm tù đó, bà chỉ được đi 3 lần thôi. Tại vì cái phương tiện xe cộ cũng không có ai chở bà đi đến tới nhà giam. Và khi bà đi tới đó thì cũng kiểu như là nói chuyện cũng ít. Tại vì cảm động quá, khóc là nhiều. Dạ, trong khi mà anh A Đảo đang ở trong trại giam đó thì công an đã kiểu như là họ lợi dụng vợ của anh A Đảo đó. Là khi mà vợ anh A Đảo ở nhà đó thì bán hết đất đai rồi vợ của ông A Đảo thì nghe theo cái sự sử dụng của chính quyền của công an đó thì đem hai đứa con của anh A Đảo về quê ở ngoài Bắc. Và do là anh sử dụng là vợ A Đảo đó là nói rằng là ví dụ vợ ở cùng với anh A Đảo cũng không có tương lai.
Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời bà Nguyễn Thị Tươi, vợ của mục sư A Đảo cho biết, chồng bà liên tục bị ngược đãi đánh đập, gây thương tích, sức khỏe kém ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Được biết, vào cuối năm 2019, ông bị tra tấn và vào tháng 8 năm 2018, giám thị đã cho tù nhân khác đánh đập ông. Báo Công an Kon Tum dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vào đầu tháng 3 năm 2016, ông A Đảo đã liên lạc móc nối với ông Aga ở Thái Lan để bàn bạc thống nhất thời gian, địa điểm, tiền bạc để tổ chức cho một số trường hợp người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan. Quỹ Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm rằng nhà chức trách cũng đã thẩm vấn các thành viên trong hội thánh của ông A Đảo và yêu cầu họ ngừng mọi liên lạc với những đối tượng phản động ở nước ngoài. Ủy viên của Quỹ Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ James Carr hôm 29 tháng 5 ra tuyên bố bảo trợ cho mục sư A Đảo, nói rằng không một ai phải bị bắt giữ chỉ vì họ lãnh đạo một hội thánh không được công nhận hoặc tham dự một hội nghị quốc tế. Quỹ hội còn kêu gọi Việt Nam trả tự do cho mục sư A Đảo sớm như một hành động thể hiện sự khoan dung. Trước đó, vào tháng 11-2019, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã ra thông báo quyết định bảo trợ cho Nguyễn Bắc Triển, một tín đồ Phật giáo hòa hảo, hiện đang thụ án 11 năm tù tại Việt Nam và đưa ông vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo. Những người như ông Nguyễn Bắc Triển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho những người đồng bào của ông. Thay vào đó, ông ấy bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Ông ấy phải được trả tự do nếu Việt Nam thực thi đúng nghĩa vụ theo luật quốc tế. Bà Anurima Bhagava, ủy viên của Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, người bảo trợ cho ông Triển, phát biểu trong một tuyên bố. Ông Nguyễn Bắc Triển là chủ tịch của Hội Ái hữu Cựu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2017 và bị tuyên án 11 năm tù vào tháng 4 năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Những gì mà nhà nước Việt Nam cáo buộc anh Triển là hoàn toàn vô căn cứ, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Triển từ thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA. Bà Kim Phượng chia sẻ thêm, anh Triển là người đã bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Anh giúp đỡ đồng bào tôn giáo yếu thế, nhỏ lẻ, ít ai để ý tới. Trong một tuyên cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Bắc Triển vào tháng 4 năm 2020, bà Bhagava phát biểu, ông ấy nên được ở bên gia đình, nhất là khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đang làm tăng nguy cơ sức khỏe cộng đồng cho các tù nhân và các vấn đề sức khỏe của ông ấy ngày càng trầm trọng thêm kể từ khi bị giam cầm. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Harley Browder và Joe Lovefriend cũng bảo trợ cho Nguyễn Bắc Triển thông qua dự án bảo trợ tự do của Ủy ban Tự do Nhân quyền Tom Lantos. Ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch BPSOS, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam, nêu nhận định với VOA về ý nghĩa của việc Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ bảo trợ cho hai tù nhân tôn giáo Việt Nam trong tổng số 14 tù nhân được bảo trợ trên toàn thế giới.
Thứ nhất là đây là lần đầu tiên mà có hai người Việt là nạn nhân sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam mà cùng một lúc được bảo trợ bởi Quỹ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế. Ta biết rằng thực sự con số trên toàn cầu mà được bảo trợ cũng nhiều. Ở Việt Nam đã có hai người. Và cái ý nghĩa thứ hai là hai người này đến từ hai tôn giáo và tương đối là nhỏ so với những tôn giáo khác, đó là Phật giáo Hòa Hảo và Tin Lành Tây Nguyên. Thì cái điều này cho thấy rằng là Ủy hội Hoa Kỳ bắt đầu chú ý sâu hơn đến tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.
Các nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam từng được Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ bảo trợ trước đây là Cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng, hiện gia đình đang định cư tại Hoa Kỳ. Khi bảo trợ cho một tù nhân lương tâm tôn giáo, ủy viên của Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ sẽ nỗ lực bằng mọi cách để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho người được bảo trợ, cũng như theo dõi tình trạng an nguy của người ấy khi còn đang ở trong tù. Trong phúc trình thường niên năm 2020, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CBC theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế. Chính quyền Việt Nam luôn nói rằng không có tù nhân lương tâm ở nước này và không có nạn nhân bị đàn áp vì thực hành tôn giáo hay niềm tin, mà chỉ có những người bị bắt giam vì vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm rằng con số tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam mà Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nêu chưa dừng lại ở con số 28, vì sắp tới đây, PBSOS sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân lập danh sách cho thêm khoảng 100 tù nhân tôn giáo khác để bổ sung vào danh sách hiện tại của Quỹ hội.